Có một ví dụ khác từ cái Huệ Thượng Bồ Tát Kinh. Cái thời của Câu Lầu Tần Phật, có một cái người tỳ kheo pháp danh là Vô Cấu. Ổng tu ở nơi một cái hang núi. Rồi bên gần cái hang núi đó có năm cái vị tu theo pháp tiên. Rồi ngày kia có một cái người phụ nữ tránh mưa bằng cách đi vào cái hang của ổng. Rồi sau khi mưa mà ngừng lại thì bà lập tức đi. Năm cái vị tiên theo tu đạo tiên này để ý biết rằng có người phụ nữ tới cái hang của ông tỳ kheo đó. Thành ra họ đổ lỗi ông kia, nói là ông tỳ kheo đó phá giới, phạm giới. Ông tỳ kheo ông biết, ông mới bay lên trên không trung. Năm cái vị theo đạo tiên này thấy như vậy, biết sợ và biết hối hận. Họ đảnh lễ cái người tỳ kheo đó và xin sám hối. Cái người tỳ kheo đó là thiệt ra là Di Lặc Bồ Tát. Những câu hỏi là những cái người mà tu theo đạo tiên này đó, họ là trình độ họ sao mà họ bỗng nhiên họ đi dèm pha để làm cái chuyện đó. Những cái người mà tu theo đạo tiên á, những người tu theo đạo mà ngoài đạo đó, ok, thì cái trình độ mà cao nhất họ có thể đắc được á, về cái định lực á, chỉ là để bác định thôi. Về phương diện thần thông á, thì ai cũng có tu có thể trình độ rất là cao. Nhưng đều về cái trình độ, về cái phương diện tu hành mà bên Phật giáo mình chú trọng không phải về cái thần thông, về cái mà mình chú trọng về cái huệ mình mở ra được, mình khai ra được cái huệ. Thì những cái người ngoài đạo người ta tu được tới cái cảnh giới là đề bát định, tức là phi tưởng định. Cái trình độ mà cái bát định rất rất là cao. Nó thiệt quý vị, trong cái thế gian này không có nhiều người đắc được cái đề bát định, nó rất rất là khó. Hồi trước mà tôi còn làm sa di ở chùa Vạn Phật á, hồi đó tôi thấy một cái, tôi vẫn nhớ cái cảnh như thường. Tôi nhớ cái cảnh mà coi một cái video của một cái chùa Zen, bên Zen lớn nhất của bên Nhật đó. Cái đó chùa tên là Eheji, ok. Bên Nhật á, quý vị mà tu về thiền á, về Zen á, thì quý vị phải qua cái chùa này để mà được huấn luyện. Cái chùa này như xây hồi cái đệ kỷ thế kỷ thứ 12 luôn, rất là xưa. Ở cái chùa đó có rất nhiều người tu, thầy tu xuất gia, cũng như có nhiều người tu tại gia. Lý do tôi biết cái chùa này tại vì hồi lúc mà tôi tới chùa Long Beach mà tu đó, thì thầy hiện trường, thầy Tính gửi tôi với một vài người sa di, với một vài người tại gia đi qua cái chùa Eheji này bên Nhật Bản đó, để nghiên cứu cái cách huấn luyện về thiền của họ. Cái chùa nó lớn dễ sợ. Buổi sáng là người ta dậy 4 giờ sáng, xong rồi ta đi ăn sáng xong một cái thì họ đi làm việc bằng cách nào? Những cái sàn nhà nó bằng gỗ. Một cái hành lang như vậy có khoảng như 10 cái người thầy đó sắp hàng như vậy. Xong hồi đó họ chùi cái hành lang như vậy, bằng gỗ như vậy, cái 10 người sắp hàng như vậy, xong rồi 10 người cúi xuống, 10 người đẩy cái giả rách để mà chùi hết tất cả cùng một lúc như vậy. Sau khi mà làm việc rồi thì họ tới lúc thời thiền, trong cái video tôi thấy cái thiền đường của họ nó tướng lớn khoảng chừng 10 cái Phật điện của mình như vậy. Họ ngồi trên những cái ghế mà ghế dài mà ngồi thiền như mình có giống như vậy, ngồi như vậy. Họ tất cả xoay đầu nhìn, xoay mặt vào tường. Thành họ trong cái thiền đường như vậy là họ ngồi trên cái ghế cái dài đó, xoay cái mặt vào tường ngồi thiền. Rồi có một cái người thầy đi cầm cái kiếm bằng gỗ đi tuần, cái hàng ai mà ngủ gật hoặc ai mà nhúc nhích một cái là cái ông thầy tới ông đánh mà. Đó là cái truyền thống luyện thiền bên Tàu, bên Nhật là như vậy đó. Ai mà ngủ gật trong cái thiền đường là bị đánh giả mang, đánh dễ sợ lắm. đánh hết sức luôn, đánh gãy kiếm luôn. Có một người duy nhất tôi vẫn nhớ cái cảnh này, cái hình nó chiếu tới, cái dài, cái thường khoanh tường, người ta ngồi, tôi ngồi, tôi thiền. Còn có một người duy nhất, mình nhìn, xoay mặt ra, nhìn ra ngoài, trong nhìn vào tường. Hồi đó, cái cảnh nó đẹp dễ sợ. Cái ông phương trường đó, mặc áo trắng, mắt, lông mi bạc phơ, mới dài, đẹp dễ sợ. Đẹp không thể tưởng, rất trang nghiêm dễ sợ. Vì phương trưởng của một cái chùa Zen lớn nhất của Nhật mà, trung tâm huấn luyện thiền của họ mà. Cái hình đó tôi không bao giờ quên, nó đẹp quá đấy, ông cũng đẹp dễ sợ, quá trang nghiêm này. Sau 7-8 năm sau, sau tôi ngồi tôi thiền, một cái hình đó nó hiện ra lại. Tôi nhớ cái cảnh, cách đây mấy năm tôi nhìn cái cảnh, nó nhớ lại cái cảnh lại. Mình mới nhớ sực lại đây là một cái hình của một cái người, hình ảnh của một cái người phương trưởng của cái chùa Zen lớn nhất của bên Nhật. Tôi mới giật mình, tôi nói, ủa? Sao mà người phương trưởng của cái chùa lớn nhất của bên Nhật á, phải nhớ rằng cái thế giới Phật giáo mình á, mình dạy bằng cái thân mình, dùng dĩ thân để mà làm mẫu. Có nghĩa là mình dạy người ta cái gì mình phải làm, mình mới dạy người ta được, mình có thể nói khơi khơi được. Ok, thì bên Phật giáo mình á, thì ngược lại trong cái thế gian pháp á, thì dạng như người tổng thống á, người có thể dốt đặc, có thể những cái người mà cố vấn thì người ta có thể giỏi thì không sao hết. Còn cái bên cái Phật pháp mình á, là cái người mà lãnh đạo là phải người phải có đạo đức, phải có công phu, phải có trí huệ mới lãnh đạo được. Tại cái người lãnh đạo, người phương trưởng, người viện chủ là cái người phải huấn luyện cho cái tăng ni, tăng đoàn của họ. Thành ra cũng đâu có thể nói được, phải làm, phải thấy, phải hiểu. Thành mình hiểu rằng cái chùa đó, cái ông phương trưởng, cái trình độ phải là cao nhất. Tôi lúc đó, tôi mấy năm trước tôi nhìn ông này, tôi mới nhớ cái hình ảnh đó, tôi mới nhớ lại là tôi mới giật mình là tại vì tôi nói cái vị nghĩ trình độ ông phương trưởng này bao là trình độ nào. Trong á, cái cốt, cái phương phi giống như là người A-la-hán vậy. Cứ cho quý vị biết á, họ cái trong trình độ ông phương trưởng này không phải người A-la-hán. Trình độ ông này, ông phương trưởng của bên chùa Zen này mới đệ lục định thôi. Cái định mà đắc được cái lục định phải là dễ đâu. Ok, tưởng tượng như coi đây là cái bên thiền tông Zen bên Nhật đó, mà trình độ mà cái ông phương trưởng mà cao nhất của cái chùa đó chỉ là đệ lục định thôi, nó khó như vậy chứ mình đừng có tưởng nó dễ đâu. Thì những người ngoài đạo mà họ tu tới cái trình độ đệ bát định đó, họ có thể coi là họ là tột đỉnh rồi. Thành nó rất là khó. Trừ phi quý vị đi theo cái đường bên Phật giáo, quý vị có vượt được cái bát định. Cái thế gian pháp, tất cả cái pháp mà ngoài ra Phật pháp đó, không có cái pháp nào mà có thể giúp quý vị thoát khỏi cái kẹt của cái địa bát định. Có Phật giáo mới có thôi. Sao có gần nghĩ sao? Không có dễ đâu, nó rất rất là khó. Ngay những cái người ngoài đạo đây nữa, họ tu tới cái trình độ cao như vậy. Họ tới đó tại vì họ tu rất nhiều nhiều kiếp rồi, họ mới tới đó được. Ok, chứ không phải là dễ đâu. Ok. Ngay trong cái Phật giáo mình cũng như vậy. Nếu quý vị theo cái truyền thống tiểu thừa, nguyên thủy, họ thì bị kẹt, họ kẹt A-la-hán. Không phải họ kẹt về A-la-hán, về Bích Chi Phật không. Bên nguyên thủy họ không có những cái pháp môn mà giúp quý vị và đi tắt, giống như bên đại thừa. Bên đại thừa mình có cái pháp môn đốn ngộ, bên nguyên thủy họ không có. Thành quý vị đừng qua chuyện khơi khơi đó nghe. Quý vị muốn cái hưởng những cái pháp đại pháp môn này, quý vị phải có rất nhiều nhân duyên, có rất nhiều cái phước mới gặp được. Ok, tại nói cái vị nghe, ngày hôm nay tôi bỏ thì giờ tôi rất làm như này rất nhiều lần, tại vì tôi muốn cho cái vị thấy đó, nghe được cái sự kiện là bên cái pháp là thế gian pháp, cái pháp ngoài đạo, hoặc cái pháp nguyên thủy, hoặc nó họ còn lũng củng nhiều đó. Ngược lại bên pháp đại thừa mình nó rộng mênh mông, rộng không thể tưởng được, không thấy bờ, không thấy bến luôn. Okay. Thành ra cái quý vị mà nghe được cái phần đó không, cho quý vị hiểu quý vị có cái pháp đại thừa căn cơ không phải là ít đâu. Tại vì tôi nói thiệt quý vị, nghe giảng pháp bên Phật pháp quý vị sẽ ít gặp cái người nào mà dám ngồi đó mà nói với quý vị là cái pháp đại thừa nó rộng mênh mông như vậy đâu. Thành ra tự 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 mãn một tí đi, có thể nói là nghe những cái tin này mà không sợ, không dám bỏ đi, không chạy đi, mà nói là không không bác bỏ nó là cái ông này nói tầm chuyện tầm bậy, ok. Ừ. Tại vì cái này là cái nó khó nuốt lắm. Nhiều khi tôi nói những cái này là tại tôi nhìn cái mặt cái vị, tôi quen mặt là tôi cũng sợ cái vị chạy nữa. Tại vì nói những người lạ người ta cũng biết mình đó, là cái người ta sẽ có cái người ta khó tin lắm. Và người ta nghĩ là mình đang tự cao, mình đang tự đề cao đấy. Ok. Tại sao năm cái vị ngoại đạo này họ tố cáo cái ông tỳ kheo làm cái gì? Tại sao như vậy? Vấn đề không phải là cái người này ta tố cáo người tỳ kheo, mà cái mình muốn hiểu là tại sao, cái lý do nào, mà cái động cơ nào thúc đẩy họ để đi tới tố cáo một người khác? Tại sao như vậy? Ganh tị. Đương nhiên mình có khả năng người ta sẽ ganh tị mình, ta sẽ dìm mình, ta sẽ tìm cách ta dích mình ra, ok. Cái đó là cái sự khéo léo của mình, để mình biết mình có khả năng phải biết cẩn thận có người đang đố kỵ mình. Cái thế thái nhân tình là như vậy. Mình lỡ mà lộ ra, lỡ mình người ta biết là mình có sức rồi á, là đương nhiên người ta sẽ ganh đố kỵ mình, ta tìm cách ta phủ đầu mình. Tại sao nó xảy ra như vậy? Cái này cho quý vị thấy, đó, năm cái vị tiên ông này tu theo đạo tiên này, mà họ cái sinh lòng đố kỵ là chuyện thường rồi, nhưng đều ngược lại đố kỵ xong rồi còn đổ tội cho người ta nữa, ok. Cái chỗ này cho quý vị thấy rằng cái chỗ kẹt của họ. Bởi vì họ đang kẹt tu đạo tiên, chứ không phải tu cái pháp bên Phật pháp mình. Đây là một cái kẹt của họ. Họ nhìn nó ngoài, họ không nhìn vào trong. Okay. Nếu thiệt sự mà họ nhìn vào trong thì họ đâu có thấy gì đâu. Họ đâu có thấy gì mà xứng đáng để mà đổ lỗi đâu. Nếu họ thực sự họ tu đàng hoàng đúng theo pháp đó, thì họ đã không thấy một cái người phụ nữ nào hết. Cũng không thấy một cái đồng nào hết. Cũng không thấy một cái người tỳ kheo nào hết. Có nghe có hiểu không? Đừng có tới chùa mà nói tại sao người ta kỳ cục vậy. Mình tới chùa mình thấy vậy đó. Người ta kỳ cục trước mắt mình cũng thấy nữa. Mê hoài là mình tu. Quý vị tới tu chùa, quý vị nghĩ chứ khoai. Tôi làm việc cái tuần rồi, mệt mỏi rồi. Cuối tuần tôi tới chùa để tôi yên tâm tôi tu thôi. Mà tôi tới chùa ngờ đâu tới chùa tôi phiền não hơn tôi còn ở nhà nữa. Khổ quá đi, tới chùa làm cái gì nữa. Ok. Tôi không biết cái gì xảy ra những cái chùa khác. Tôi nói cam đoan tôi không biết gì xảy ra những cái chùa khác. Nhưng điều tôi nói cái gì chuyện xảy ra ở chùa này, tôi nói cái gì biết cái gì tới cái chùa này sẽ rất là phiền não. Ở cái chùa này nó kỳ lắm. Không tới thôi, tới đây chắc chắn sẽ bị phiền não. Tại sao như vậy? Tại vì cái phiền não, càng ngày càng phiền não thì cho cái gì cần thấy mình đang sai chỗ nào. Chàng như cô Phước Từ, tôi biết cái cô này, nói với cô cách nào cô nói cô phiền não, tôi biết cô phiền não không thể tưởng được. Nhưng cái cô này phiền não không thể tưởng được, không bao giờ chấp nhận mình là phiền não hết. Mỗi lần tôi nhìn cái mặt đó, thấy toàn phiền não không? Quý vị biết không? Tu phải có người khác cho mình thấy cái phiền não mình, chứ còn mình ở mình không cách nào mình thấy cái phiền não mình được hết đó. Đây là cái khác biệt giữa cái pháp đại thừa với cái pháp môn khác. Mình nói là bình an, đúng không? Bình an là quý nhất. Chân phủ chiêu sư dẫu an trình bà, tuệ bà tuệ. Người Trung Hoa nó có câu như vậy. Có phước đó, tức là mình được an bình an là phước rồi. Okay. Cái vị tu mà đại thừa, cái đại phước á, cái bên khi pháp đại thừa tu á, thiệt sự cái người có phước bên đại thừa là người là bị phiền não, đại phiền não. Quý vị phiền não nó đổ quý vị mà không chịu không nổi nữa mới gọi là tu. Đại thừa là vậy đó. Tu đến độ mà có người làm mình phiền não, mình chịu không nổi nữa. Mình điên tiết nữa. Đó gọi là tu. Có ai thắc mắc gì không? Yes. Câu gì? À, cứ nói đi, sao hết. Cùng lắm người ta phiền não thôi, đâu có sao đâu.
Thầy cô bỏ hết gian sang vô chùa theo Phật mà thiền sanh tối ngày.
Vô nhà chứ vực thiền sanh hả? Hả? Thiền sanh. Thiền sanh tối ngày. À. Sao 4 câu hả? À? Sao nghe mới 2 câu à? Sao rồi ngân nghĩ sao?
Quả ngân đến tới ta bà thân thân tâm đen tối mịt mù mà không biết đường đi đâu. Ngày nay nhờ được Phật Thích Ca có đèn trí huệ soi ra hồng trần. Hồng trần khổ lắm con ơi, ai ơi sanh tâm.
À cũng xuất khẩu tên làm thơ cũng hay đó chứ. Nè. Tôi không đồng ý chuyện đó. Tôi nghĩ người người tài gia có quyền chỉ trích người xuất gia. Tôi cũng đồng ý chỗ đó. Tôi đồng ý cái chỗ thị sám ở đó. Cái gì đâu có vẫn còn mắc mà. Vào cái chùa, thấy sự trong chùa, có những cái nội bộ trong chùa, thì đương nhiên mình có mắt mình sáng, óc mình có người biết suy nghĩ, thì mình thấy mình hiểu, tại sao mình nói mình không có quyền nhìn. Cái đó tôi cũng đồng ý. Tôi nghĩ nhìn cái tốt không sao hết. Tôi đi ngược lại, tôi nghĩ là nhìn cần tốt, chỉ trích cần hay. Chẳng hạn như người xuất gia là một người thánh nhân, mà cái người tại gia là chỉ trích người thánh nhân. Cái gì nghĩ đó lần đầu tiên hả? Chắc chắn phải lần đầu tiên. Ông nói là cái mà chỉ trích người ta là không phải có thiếu cái tinh thần xây dựng, chỉ là toàn hại người ta không. Chả có gì tốt hết. Tôi nói cái đó rất là tốt. Phải nhớ cái tinh thần của tu hành bên Đại Thừa mình đó, là mình sẽ bị thử thách cho tới lúc mà mình chịu không nổi luôn. Tại sao quý vị phải chặn người ta không cho phép, người ta đẩy quý vị tới cái đường cùng quý vị luôn. Tùy quý vị muốn tu cái pháp gì. Cái pháp tu mà tôi muốn đề cao, cái pháp tôi đang đề cao đây là cái pháp mà nó dung túng hết tất cả mọi chuyện nó xảy ra. Không cần phải bảo vệ ai hết, không cần phải có sự an toàn cho người ta, không cần. Bất cứ chuyện gì xa đều được hết. Cái đó là tinh thần tu chính tông của bên Đại Thừa đó. Chẳng hạn như không có nghĩa là mình một cách mù quáng à. Chẳng hạn như đứa con nít á, người còn yếu chưa đủ sức á, thì mình giúp người ta, mình vừa mức thôi. Còn cái người mà có sức á, mình phải đẩy người ta như khi người ta gãy luôn mới gọi là tu. Cái pháp này không phải cho tất cả mọi người. Tại sao mình cứ nói là mình người xuất gia, mình là người cao hơn cái vị như thế nó thấy được, thành ra đừng có đụng chúng tôi, đụng chúng tôi chỉ quý vị chỉ làm hại quý vị thôi. Tôi ngược lại, chủ trương tôi, nếu như tôi là người xuất gia mà tôi không đủ đạo đức, không đủ xứng đáng để quý vị kính trọng, thì cứ thoải mái mà khinh thường tôi, thoải mái mà không cần kính trọng tôi, đâu có sao đâu. Tôi đâu có đáng đâu, tại sao quý vị kính trọng chứ, phí cái phước của tôi. Quý vị có biết không, muốn người ta kính trọng với mình, mình tổn phước dễ sợ lắm. Dạ vậy, cái chủ trương tôi là đừng chú ý tới tôi, coi thường tôi đi, đỡ khổ cho tôi chứ. Đừng có tôn trọng, đừng có kính trọng tôi, tại làm như vậy tôi rất là tổn thọ. Tôi không cần cái đó. Tùy cái căn cơ. Cái Thủy Sám nó nói về cái đó, nó nói về cái trình độ này nó còn thấp hơn mình một tí xíu. Cái người mà đi vào cái Thủy Sám làm cái tu, nói trong cái bài văn của Thủy Sám nói đó là cái người này không nên chỉ trích người xuất gia, tại vì họ làm như vậy họ phạm thượng. Ok, tại vì những cái người đó họ không đủ sức, và khi họ trồng những cái ác nhân như vậy trong tương lai họ sẽ gặp những cái ác quả mà họ chịu không nổi đâu. Ngược lại có những người có đủ sức, ngược lại những người có sức, chẳng như người có sức là ai, tôi nhìn người đó là ai, những cái người mà công phu họ cao hơn những người xuất gia, có quyền nhìn vào chuyện người xuất gia. Người xuất gia không chạy đâu được hết đó. Không cần chạy, mình thua ta để ta nhìn ráng mà chịu, tư cách thì mình mà né ta được. Cái người xuất gia quý vị trình độ quý vị mình thấp thua người tại gia người khác đó, thì mình cản người ta nhìn, mình cản cũng không được nữa. Mình giấu không được nữa. Thoải mái mà nhìn đi, càng nhìn mình càng sợ để mình biết càng tu. Quý vị thấy tôi hơi ngược đời, tôi chuyên môn đề nghị cách mạng cho tôi, không có chuyện làm chuyện. Nếu quý vị có sức, quý vị có quyền làm. Ngược lại nếu quý vị không đủ sức mà dám nhìn vào chuyện người ta, ngược lại quý vị không có sức mà dám nhìn tầm bậy tầm bạ, cũng ráng mà chịu, tôi chấp nhận chuyện đó luôn nữa. Ok, quý vị phải tự dùng cái trí hệ của mình, chỉ cái sáng suốt của mình. Đó là hai đường thôi. Không thể nào nói là mình người xuất gia là có quyền nhìn vào mình. Tôi không đồng ý chuyện đó. Có những người tài gia tôi muốn họ nhìn thẳng với chuyện người xuất gia. Tại vì tôi nghĩ khi người tài gia nhìn người xuất gia phải biết sợ, phải lo mà tu, biết khổ thèn mà tu. Còn có những người tài gia nhìn vào chuyện người xuất gia không nên nhìn. Tôi đồng ý chuyện đó. Tại sao mình vơ đủ coi nắm được? Giỡn thôi. Chấp nhìn. Cho nhìn. Nói tầm bậy. Đừng có nghĩ tại vì tôi là người xuất gia cái viện có quyền nhìn cái chuyện tôi nha. Quý vị có quyền nhìn. Muốn dám nhìn, có sức nhìn, cho cái từ thoải mái mà nhìn. Ai thắc mắc gì không? Rồi sao nữa?
Mình trước quần chúng.
sĩ để mà nhìn một vị tu sĩ đó, thì nó không có thành vấn đề quyền không quyền, bởi vì cái đó là cái tự do để người ta nhìn, để mà người ta thấy, để mà người ta học theo. Đối với con rút kinh nghiệm ở trên cái bản thân của con, thì con á không có thấy một vị nào, thầy nào con gọi là thần tượng á. Bởi vì á mình đưa cái vị thầy nó thần tượng rồi, có một ngày cái thần tượng nó bị sụp đổ, thành ra con á, vì con á cũng đi gõ cửa chỗ này chỗ kia để mà con học hỏi, là con cũng đặt dẫn còn một cái người mù để mà con tìm cái người sáng con học hỏi thôi. Thành ra những kinh điển mà thầy nói, thầy bày tỏ bây giờ đó, con á, xin là con đồng ý ở trên đó. Có những cái kinh điển mà nói con cũng có lắm dấu hỏi, con thắc mắc. Cũng như khi mà con đọc kinh Kim Cang hồi xưa ở nhà của ông nội con, cứ truyền dạy kinh Kim Cang, mà khi đi vào chùa đó thì sư bà con nói thôi con đừng có đọc kinh Kim Cang nữa, hơn mà đọc cái đó nó sẽ nóng nảy lắm, cũng không ngon thôi. Con thắc mắc tại sao cái kinh mà có cái vụ nóng nảy, kinh thì mát mẻ đó, có những cái như vậy. Cũng như mới gần đây con, khi mà con đến cái chùa này thì con cái câu thì con bắt cái cười sư con Phước Từ đó nói, bữa nó có vi sư hỏi vậy chứ, ví dụ nói là có ai mà mua thầy đó cỡ 2 triệu đó, rồi hỏi con có chịu bán vậy không, con nói không. Nói vậy mà có một cái cô điên nào đó nói cũng không có chịu nữa. Mua ít lắm phải cỡ 10 triệu mới được chịu. Cái hỏi con nó cỡ 10 triệu không chịu, con nói giờ 1 tỷ tôi cũng không có chịu nữa. Bởi vì cái vị thầy mà đã có chứng đắc, có một cái định lực, thì đối với tôi đó là ở trên cái tâm linh, nó là vô giá. Thành ra không có đem vào tiền bạc mà để mà đánh giá nó được. Cũng như con thầy nói về cái pháp giảng sanh, thì con đâu mà có biết cái pháp giảng sanh nó như thế nào, thì con biết là thầy có cái định lực như vậy, rồi để cho con phải giải thích cho những người biết ích lợi của cái pháp giảng sanh. Đó là một cái việc nó khó nói cho con, bởi vì nếu có pháp giảng sanh mà nói để mà giảng sanh không giúp cho người ta đó thì được, mà nói mà đến đời mà nó có định giá, bởi vì pháp giảng sanh nó đi vào tâm linh, mà nói mà có giá cả này kia, nó có con ở trong cái đời sống kim tiền, mà ở trong cái thời đại nào cũng là đời sống kim tiền, mà nói cái giá cả thì nó khó khăn. Cho nên đó, cái chuyện mà quần quá để mà cũng có một cái kết nối giữa người với người để cho mở tâm với nhau, để cho đưa thăng hoa tiến ích lợi cho người ta, thì đó là một cái nguyện vọng, một cái hoài bão lớn của con. Nhưng mà nó có những cái mà con bị đó là một cái kẽ hở. Ví dụ như thầy nói khách lợi thì hãy vui, phải nói cho người ta biết, giải thích cái đó. Mà con đó, nó có hai cái làm cho con tiến thối lưỡng non. Ví dụ nói về pháp giảng sanh thì con rất là hâm hở, con thích. Nhưng mà nói về có cái giá, có tiền vô đó, con rất dở về cái đó. Bởi vì con dở là ở trong cái đời sống kim tiền, cái thời nào từ thời Đức Phật đó bây giờ phải nói cái đồng tiền đó, là cũng như là đồng cái ruột gan của người ta. Thành ra con dở lắm, con không có nói được mấy cái chuyện đó. Thì sư cô có nói phải có cách nào mà tới đó, thì cứ đưa qua sư cô để sư cô nói. Thành ra con thứ hai con biết thiệt, con không có làm tròn được, là nghĩ con không làm tròn khi cách lợi chừng nào đó. Khách nào đó có cần hỏi con cái gì đó, cái thần gì gì đó, thì con biết suy nghĩ cái đâu của con thấy cái đó. Chứ con là cái người con nhát về,
tôi cắt sư cô, thế tại sư cô nhảy từ từ bắt đầu từ phía đông rồi đi xuống phía nam, xong qua phía tây, đang ở phía tây sắp hướng về phía bắc rồi, sau phía bắc cô sẽ đổi hướng nữa. Tại nên cô cắt một tí, tại nói nhiều tôi không nhớ, tôi già thì tôi không nhớ những lời sư cô nói, tôi dịch cho họ nghe. Cái mà sư cô mà sư cô đừng tưởng tôi sợ cái chuyện đó đâu, tưởng tôi không dám dịch cái chuyện nói là cái số ngại cái chuyện tiền bạc, nói chuyện tiền bạc thì người ta Phật tử sao mình nói chuyện nó khó khăn đâu. Tôi dịch ra tiếng Anh luôn, tôi nói cho họ biết là sư cô đang kẹt với cái chuyện đó, là thấy cái pháp tịnh độ thích, nhưng đều khi mà nói chuyện với Phật tử thì nói không được, tại vì cuối cùng của cái pháp đó nó có một cái giá trị ở trong á, có cái số tiền bạc ở trong, sư cô kẹt ở chỗ đó. Ok, cái đó là cái phong hóa văn hóa người Việt Nam mình có cái chấp trước ở đó. Ok, nhất là cái người Việt Nam mình cái chuyện mà chuyện đụng vào chuyện tiền bạc nó khó nói lắm, nó có sự lủng củng ở trong. Người Mỹ nó ít bị vấn đề đó, người Trung Hoa nó còn cũng không bị vấn đề, có người Việt Nam mới kẹt cái chỗ đó thôi. Người Việt Nam á, cái chủ trương cái phong tục người Việt Nam mình á, nói phải miễn phí, rồi tôi mà thích cái gì tôi cúng bao nhiêu thôi, chứ đừng có đòi tiền tôi. Đó là cái phong tục người Việt Nam. Ok, lý do người Việt Nam mình nó kẹt cái chỗ đó là tại vì như vậy này, cái pháp đó pháp trật, pháp là trật. Có những cái phong tục mình khó đả động tới, nhưng đều vì cái phong tục không có nghĩa là mình không có quyền đụng nó. Mình đụng nó tại vì cái phong tục nó trật, mình phải sửa. Tại vì nếu nó trật thì mình phải sửa cho nó, để trong tương lai mình có cơ hội để mà cải tiến. Cái ý nghĩa của bên pháp người Trung Hoa ta làm trong sẽ định một cái ấn định một cái giá như vậy. Ok, không phải có nghĩa là cái giá định một cái giá. Ok, nhưng đều á, cái đó là một cái thử thách, một cái thử thách mà người ta muốn hưởng cái pháp đó phải qua thử thách đó để hưởng được cái pháp đó, không có dễ đâu. Muốn hưởng cái pháp á phải có phước mới hưởng cái pháp được. Nhớ hồi nãy sư cô nói không? Nói là ngay Đức Phật Thích Ca ngài nói rằng muốn nghe cái gì tôn giảng phải biết suy tư, và cái gì đúng thì theo, cái gì không đúng thì không nên theo. Nói cái gì nghe, cái ý nghĩa thiệt sự như vậy. Tôi qua những cái giai đoạn cái gì đang qua bây giờ. Thứ nhất á, tôi nghe đó tôi đồng ý. Cái đó là cái sự cái đại trí huệ của Phật. Nghe một cái á, cái người mà thông minh á, người ta nghe thôi, cái này có lý, tôi tin cái người này được. Cái đó là một cái đòn tâm lý thôi. Cái sự thật quý vị có vị nghe nói chuyện này. Ok, cái lý tôi tin cái chỗ này, quý vị suy nghĩ làm cái gì coi. Cái lý do mà quý vị nghe mà lời Phật nói mà tin, ok, sự thật á không phải là vì nó có lý đâu. Quý vị muốn biết cái lý do tại sao mà quý vị nghe lời Phật nói hay nghe một lời người nói quý vị tin được không, tại sao như vậy không? Nếu như không có cái phước rồi á thì bất cứ Phật nói gì quý vị cũng không tin đâu. Thành ra cái lòng tin đó, nó dựa vào cái phước của mình. Mình không có phước làm sao mình tin được. Chừng nào cái phong tục người Việt Nam mới hiểu cái quan điểm đó để mà dạy cho Phật tử rằng quý vị phải bắt đầu tất cả mọi việc bằng cách cúng dường. Việt Nam mình á, tới nó là thầy dạy tôi đây, tôi giỏi với sợ, tôi tu được, tôi thiền được, tôi tụng chú được, dạy cho tôi đi, là tôi rất là giỏi. Thầy không thể là kiếm người thầy học trò giỏi hơn tôi đâu. Nghe quen thuộc không? Hả Kim? Hả? Đúng không? Tôi giỏi mà, thầy phải dạy tôi đấy chứ, đúng không? Có giỏi đi nữa mà không có phước thầy dạy cũng không được nữa. Nên vì có biết không? Quý vị có giỏi đi nữa, có tài đi nữa, có thông minh đi nữa, có xuất chúng đi nữa, mà quý vị không trồng với phước điền của tôi ấy, trong quá khứ rồi ấy, tôi nói quý vị không tin đâu. Quả Ngân đừng nghĩ là Quả Ngân chỉ trồng phước điền của Ngài Tiên Hóa đâu. Quả Ngân mà không trồng phước điền của tôi á, Ngài không có ngồi được nghe tôi giảng như vậy đâu. Đừng có tưởng bở. Ok, tăng cái truyền thống Việt Nam mình nó trật ở chỗ cái nghĩa là mình tưởng mình giỏi, tưởng mình hay không à. Cái bên cái truyền thống mà chính tông của bên đại thừa mình á, Xin lỗi quý vị đó, tôi không cần dạy quý vị đâu. Muốn dạy hả? Tới làm việc cái đã, tới lo trồng phước cái đã đi, rồi tôi mới dạy sau mới được, mới có hy vọng. Còn cái nghĩ là, ôi tôi giỏi, có thầy dạy tôi giỏi, người ta sao thầy không dạy tôi. Đâu có phước đâu mà dạy, dạy không có hiểu mà dạy làm cái gì. Đây là cái chủng pháp, pháp người Trung Hoa nó hơn pháp Việt Nam chỗ đó đó. Người Trung Hoa là gì? Làm phước cái đã em, đừng có chuyện tu. Nhìn người Trung Hoa với người Tàu, người Việt Nam khác hẳn nhau. Việt Nam đòi tu thôi, người Trung Hoa ta khôn, ta trồng phước cái đó. Ok. Thành ra muốn hưởng cái pháp á, phải trồng cái phước. Mà nếu không mở miệng nói người ta nói trồng phước á, thì bao giờ ta hưởng được cái pháp mình đấy đó. Bây giờ hưởng được, trong tương lai hưởng cũng được, chịu thôi. Quý vị có hiểu không? Phải hiểu rằng cái pháp đại thừa mình á, lý do chúng tôi truyền cái pháp đại thừa cho quý vị là muốn cái thâm tâm là muốn quý vị hưởng hết tất cả những cái pháp đó. Chứ còn nếu hưởng tí xíu xong rồi về nó nói, ô tôi giỏi quá, ông thầy cũng công nhận tôi, phải công nhận tôi là giỏi mà. Ông phải nhờ này, ông phải nhờ tôi làm này, nhờ tôi làm cái nọ. Cái đó là cái tiểu lợi. Cái đại lợi là cái quý vị phải cần muốn cái pháp đại thừa để quý vị được cái đại lợi, chứ không phải để cái tiểu lợi. Tiểu lợi là ai cho cũng được. Cái tụi ngoại đạo nó cho quý vị cũng được, tụi tiểu thừa nó cho quý vị cũng được, ai cho cũng được. Cái đại lợi bên đại thừa thì cần có cái căn cơ nó rất sâu mới hút được cái từ đó nó ra. Nghe rõ không? Thánh phải là tiên. Cái đó là khuyến khích người ta, ok, khuyến khích người ta cố gắng hết sức, ok, để mà trồng phước điền. Có những người khi mà cái nhân người ta trúng chín một cái, người ta tới thôi, công cúng cho Tam Bảo để giúp người. Cái đó là cái hiện tượng, là cái rễ cái đồ nó sâu rồi, ta thấy được cái đó. Còn cái người không có rễ, không cần nói chuyện luôn, mà nói thôi đi chỗ khác giùm đi, chỗ đại thừa không phải tiểu thừa đâu, không phải là tầm bậy đâu, thôi đi chỗ khác giùm đi, qua mấy chỗ tầm bậy giùm đi, chỗ này không phải chỗ quý vị, đừng có dở. Ai thắc mắc gì không? Tôi hỏi là nếu mình không có phước làm sao mình hiểu được, mình hưởng được cái pháp đó. Tôi dạy quý vị, khuyên quý vị trồng cái phước ở cái phước điền đúng, ok. Nói cái gì thấy, cho ví dụ ông nha sĩ này á, là ông trồng với cái phước điền ngài Thiên Hóa 20 năm rồi. Ngày kia ông nghe cái người học trò trước của tôi đó giới thiệu, nó là có ông thầy này đệ tử Thiên Hóa dạy về thiền. Là ông nói ok, mình tới hôm qua thì cái ông nhóc này biết gì về thiền, qua thử ra sao. Tới vì tò mò thôi. Hai năm đầu tiên ông làm cái gì, quý vị để ý chứ qua hai năm đầu tiên tôi viễn biết, hai năm đầu tiên hoàn toàn không có trồng một xu nào hết, ông trồng một cái gì hết á, ok, mà không có chạy đi, làm sao nó được như vậy. Lúc mà tôi bắt đầu ra chỗ tôi nó nhỏ, tôi không biết dạy nữa, thành ra tôi khuyến khích người ta đi nhiều hơn, tôi muốn giữ chân người ta lại. Cái ông này tới không làm gì hết, mà ông ở hai năm liên tiếp đầu tiên hoàn toàn không làm gì hết. Hai năm đầu á, học trò tới nói con cảm ơn thầy đã bỏ 2 tiếng đồng hồ để ra giảng thiền cho con cúng thầy 10 đồng nữa, 5 đồng nữa, thôi đừng cúng 5 đồng, cúng 10 đồng nữa, tôi không có. Ngược lại, những người không có phước thì có giúp cái cơ hội người ta để trồng cái phước, ok, thành phải có cái pháp như vậy. Quý vị biết không, như ông này ông tới tôi hơn 5 rưỡi rồi, càng tới càng nhiều, càng ngày càng thấy khó khăn, càng khó kiếm cái lý do để mà tới chùa. Tại vì quý vị để ý không, quan càng tới chùa càng nhiều, tự nhiên càng thấy phiền não nó càng nặng nề hơn, nó càng khó chịu hơn nhiều. Thành nói thiệt quý vị, 2 năm là rất là lâu. Tu với tu 2 năm là cực kỳ là khổ. Nói quý vị biết cái phước từ đâu tới. Nó cùng một cái phước điên hết. Quý vị cúng cho Ngài Tiên Hóa, cúng cho Vạn Văn Thành cũng giống như cúng cho tôi nhé. Quý vị trồng phước điền với chánh pháp, với đại thừa chánh pháp đó nha. Chứ không phải tôi nói là... Thì quý vị xài chỗ nào thì cũng được hết. Còn quý vị trồng cái phước điền tầm 7 á, ok, thì phải tới lại cái phước điền nhỏ đó mà hái nó. Thành ra tới gặp là một chuyện, mà ở là một chuyện khác nữa, không phải là dễ đâu em ơi. Nó pháp đại thừa nó khó như vậy đó. Nó rất là khó. Bởi vậy tôi dạy cái vị, tôi khuyến khích cái vị là cứ trồng phước điền, phải trồng ngày trồng đêm, tại không bao giờ đủ hết. Tại nói cái vị biết, bất cứ cái phước mà quý vị đã có gì trong pháp đại thừa đó, tôi nói cái vị nghe nè, tháng trước đã xài hết rồi, đang nợ mà không biết. Xanh mặt chứ đừng có tưởng mình ngon. Phải nhỏ như sáng mà nói đó, phải biết khiêm tốn. Nói cái viết, cái khiêm tốn là một cái hiện tướng của cái căn cơ đại thừa đó. Chẳng tưởng chuyện chơi đâu. Cái tuổi mà cà lâm á mới là tự mãn thôi. Oops. Xin lỗi quý vị, nếu đụng chạm ai tôi xin lỗi trước. Ai thắc mắc gì không? Cái phước nó hay lắm. Cái việc có phước một cái á, cái việc không cần có sức gì hết á, tự động nghe nó tin ngay lập tức à. Thành ra khi mà nói pháp đại thừa, cái pháp mà cái tịnh độ đại thừa mà người ta nghe người ta tin ngay, tại có sẵn căn cơ rồi. Còn người ta nói mà người ta không tin, tại người ta không đủ, mình chịu thôi, mình cũng chịu thôi. Muốn là thôi khuyến khích người ta thôi, thôi kiếp sau tới đây con ơi, chứ còn con chưa đủ sức nữa, thôi chịu khó đi. Lần này nghe, lần cái đã. Lần sau rồi, phát cái tâm tới mà cúng với pháp đại thừa đi. Thì mới có cơ hội được. Như sư hiểu không? Cái duyên là tôi cho họ, còn họ không có phước, cái duyên tôi cũng chịu thôi à. Cái duyên là mình mở cửa cho họ tới, mình ở nó tới đây thì giúp cho, đây là cái duyên của thầy. Còn nếu họ không có phước á, họ hưởng cái đó không được, chịu thôi à. Thì đương nhiên rồi, như điều cái đó là cái đó mình mở cửa cho người ta, như điều họ phải trồng cái phước họ mới hưởng được cái duyên đó, hai cái nó khác nhau. Thành ra cái nhiệm vụ của mình, người xuất gia, những người tu hành đó, là khi người khác trồng phước, ok, mà trồng khôn á, trồng tâm bậy ráng mà chịu. Tôi nói này rõ ràng á, tại vì như vậy nè, tại hiện cái tâm quý vị tâm phân biệt, phải biết phân biệt cái chỗ đàng hoàng mà trồng, ok. Tại đang còn nhìn qua thầy trật chỗ nào, cô trật chỗ nào đó, tâm phân biệt đó. Biết cái phân biệt như vậy thì biết chọn cái chỗ đàng hoàng mà trồng. Biết khôn tí. Ai thắc mắc gì không? À, 12, 16. Cái vị thần đất này là sống lâu rồi. Thế cái vị thần đất này thấy Ngài Địa Tạng Bồ Tát cứu rất nhiều chúng sanh trong cái tam ác loại. Hơn cả cái phạm vi mà cái vị thần đất này có thấy được. Kinh nói nhắc lại. Kinh nói rằng, thiệt ra cái mà cái vị thần đất này mà được quan sát được, thiệt sự nó chỉ là một cái góc, một tí xíu. Thấy được một tí thôi. Sự thật, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã làm này đã đời đời kiếp kiếp rồi. Ok. Cho quý vị thấy cái phạm vi hẹp hòi của cái tiềm thức của mình. Với cái thần thông, với cái phạm vi của vị thần đất này á, cái bà đó chỉ thấy được một tí xíu thôi. Cái mà quý vị có thể thấy được á, quý vị có vẻ có thể trừu tượng được á, nó còn rất là nhỏ. 11, 17. Bạch Đức Kê Tôn, con thấy vị lai và hiện tại chúng sanh nơi chỗ cư trú mà xoay nam trên đất sạch sẽ, lấy đất đá tre gỗ mà làm khám thất, trong đó đắp vẽ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, hay đem vàng bạc đồng sắt đúc hình tượng ấy rồi đốt hương mà cúng dường chiêm ngưỡng lễ bái tán thán, thì người ấy và chỗ ở được 10 sự ích lợi. Cần nói về cái phần mà những cái ích lợi, 10 cái loại ích lợi khi mà cúng dường cho hình tượng của vị Địa Tạng Bồ Tát. Những hình tượng đã tạo ra với mục tiêu là để khuyến khích cho chúng sanh cúng dường. Phần khác nữa, nó giúp cho chúng ta sanh cái lòng cung kính. Ok. Vì quý vị biết không, tất cả những cái hình tượng của Phật Bồ Tát, tất cả hình tượng đó nó có một cái linh khí ở trong. Về phần lớn quý vị cũng thấy được cái đó không? À, như hồi sáng nay anh Quý mới tới lần đầu tiên mà cái tâm thanh tịnh đến cái độ, tâm yên lặng đến cái độ mà thấy được cái tính yên của cái tâm của cô Như Hương khi cô cúng cái đó, là cái chuyện rất là đáng khen. Tất cả những cái hình tượng này đó, họ có đều có những cái hộ pháp ở xung quanh bảo vệ. Thành ra quý vị mà nếu như mà có duyên mà được thỉnh mấy cái hình tượng về nhà là chuyện rất là đại phước. Tại vì một khi mà quý vị thỉnh được mấy hình tượng đó thì quý vị đã thỉnh không chỉ thỉnh những hình tượng không, mà còn thỉnh lại tất cả những vị hộ pháp của những hình tượng đó về nhà mình. Quý vị chiêm ngưỡng lễ bái và tán thán. Ok. Ngay mình chiêm ngưỡng là mình cứ nhìn hoài những cái hình tượng, hoài nhìn lui nhìn tới hoài, mà trong cái pháp nhìn đó, pháp môn nhìn đó, quý vị cũng có thể thành Phật được nữa. Cái chiêm ngưỡng cái hình tượng của ngài Bồ Tiện Địa Tạng Bồ Tát đó, nó có cái tác dụng là mình trở thành một phần của Địa Tạng Bồ Tát luôn. Càng chiêm ngưỡng, càng lễ bái, càng cúng dường cái Địa Tạng Bồ Tát càng nhiều, thì cái càng lâu thì càng thì một cái phần của quý vị nó trở thành Địa Tạng Bồ Tát. Ai thắc mắc gì không? 12, 21 nói lý thuyết rồi, bây giờ mình nói coi thử có cái lời gì mình có thể xài được không. Thế nào là 10 lợi ích? Một là thổ địa phì nhiêu, hai là nhà cửa luôn yên ổn, ba là kiên nhân sinh thiên, bốn là người sống tăng thọ, năm là ước muốn toại ý, sáu là không bị tai họa nước lửa, bảy là không bị mọi sự hao tổn, tám là đoạn tuyệt ác mộng, chín là xuất nhập thần hộ, mười là đa ngộ thánh nhân. 10 cái lợi là gì? Thổ địa phì nhiêu. Trồng cái gì thì sẽ hái được rất phong phú. Cái nhiêu này có nghĩa là cái đất nó không có đóng cục và nó mềm. Hoặc là về cái màu sắc thì cái màu mà nó màu phì nhiêu là cái màu đẹp mắt, coi đẹp mắt. Cái đất nó phì nhiêu thì làm cho việc trồng trọt nó dễ dàng hơn. Đó là cái nhân mà mình trồng, mình hưởng được khi mình sùng bái ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thứ nhì, nhà cửa luôn yên ổn. Cái chỗ mình ở được yên ổn. Thứ ba, cái phước thứ ba là tổ tiên mình được sinh vào quả trời. Cái này là với người Á Đông mình coi trọng cái chuyện này, là cái chuyện mình có thể ảnh hưởng tới, giúp đỡ những người tổ tiên của mình. Okay. Cái pháp Địa Tạng Bồ Tát làm có cái tác dụng đó. Về cái phương diện, về cái phước bên quả trời á, thì kinh nói rằng về cúng dường cho kinh điển có cái tác dụng làm nó trang nghiêm cái chỗ mình ở. Ngày đến, đến ngày đến cả mình có thể treo một cái tràng, một cái phang, hoặc là cúng một một cái bộ áo. Trong cái cõi dục giới, cõi trời trong dục giới mình đang ở đây, mình đang có một cái cung điện, đã có cung điện làm với thất bảo rồi. Mình về cái tác động cúng dường thôi, ok, thì nó tạo ra một cái cung điện làm thất bảo ngay trong cái cõi trời dục giới này, nó đang đợi mình để mình lên hưởng thụ cái sướng đó. Thành báo quý vị tin vui ngày hôm nay, ok, là quý vị đã có sẵn có mấy cung điện trên trên cái cõi trời rồi đang đợi quý vị. Thành ra là quý vị có duyên thì lo mà lên cõi trời đó mà hưởng thụ cái sướng cái lạc thú đó. Mình về cực lạc, về cực lạc đều không có nghĩa là mình không có quyền đi chỗ khác đâu. Chẳng như cái xứ này, cô biết không, cái chùa tôi ở, ở chùa Rosemead, thì đều đâu có nghĩa là tôi không có quyền mua cái chùa khác ở Santana đâu. Ok, để mà nổi hứng tôi lái tới Santana tôi chơi, rồi xong tôi buồn tôi bay qua Paris tôi chơi. Tôi có, nếu mà tôi giàu có, tôi của cải tôi đầy, tôi khắp, tôi đủ chỗ hết rồi. Mình phước nhiều quá, mình xài mình thoải mái, mình đầu tư đâu có sao đâu. Chứ chẳng lẽ cô nghĩ mình giàu có mình tại sao mình ở hotel làm cái gì? Tôi mà giàu chỗ nào tôi cũng có condo hết đó. Đúng, phải nói đúng, phải nói không có sai. Nếu tùy người á, có người á vào đó sẽ bị kẹt. Còn tôi á, tôi là điếc không sợ súng. Thằng có vào đó tôi không sợ kẹt, tôi sẵn sàng tôi đầu tư. Tôi không lo tu. Chỉ lo đầu tư thôi, lo làm giàu trước cái đã. Cái thời buổi này mà bây giờ thời buổi này mua nhà, mua cửa là thời buổi rất là tốt. Ok. Sao nữa? Ông nói tại sao mình không có cái bàn để mình để đồ cúng dường Địa Tạng Bồ Tát. Tôi nghĩ mà nếu mà để cái bàn đó nó dễ quá. Ông nói tại sao mình không có cái bàn bên cạnh. Tôi nói bàn bên cạnh nó dễ quá. Thôi bây giờ ông cúng Địa Tạng Bồ Tát, cúng chỗ này được, để chỗ này được. Ông nói ổng Bồ Tạng Bồ Tát là xa như vậy, cái sau lưng. Tôi nói không có đâu, ổng xa như vậy chứ ổng muốn ổng vói tay tôi, ông lấy một cái ồ bữa này đồ ăn thằng này cúng nó ngon. Okay. Những cái vị Bồ Tát này tôi cam đoan cái vị ngài không có kẹt với không gian như mình đâu. Quý vị biết không? Vì những cái nhân quý vị đang trồng bây giờ đó, khi mà quý vị qua đời á, thì vì có cái nhân để mà có quyền đi lên cõi trời để mà hưởng thụ. Vì cúng dường Địa Tạng Bồ Tát không á, ok. Đó, kim điều đừng có lo, kiếp này làm đàn bà, khi mà sinh cái làm đàn ông đừng có sợ. Tại vì kim làm cõi trời á, làm trời đàn ông á, nó sướng hơn trời đàn bà. Đừng có hỏi tôi tại sao nghe, cái thực tế sự thật cái như vậy á, trời đàn ông á, nam trời nam tiên nó sướng hơn nam nữ tiên. Ok. Gọi là một ông thiên là có khoảng chừng 10.000 cái thiên nữ để mà phục vụ một người thiên. Tội mình làm thiên nữ làm gì? thích. Cái quan trọng là mình đã tại sao mình kẹt nam nữ làm cái gì? Ăn thua mình là cái gì tốt nhất là đúng không? Mình đâu có chấp đâu. À sao? Thì sư nói gì? Phải có cái phước nó khác nhau chứ. Làm sao cô nói mình phước, ai nói mà cô với tôi giống nhau được? Đương nhiên cô là ni sư, tôi là chỉ tùy theo, sao mình giống nhau được, đúng không? Cái phước mỗi người nó khác, thì cái quả báo nó khác. Phải có cái quả báo nó khác, phải có nam với nữ để mà nó mới khác mới phân biệt được, mới công bằng chứ. Không thôi ai mà giống nhau đâu có gì công bằng ở trỏng. mấy cái bên cái cõi trời đó, họ không phải là chủ nghĩa cộng sản ngay như xưa tôi nói trước á, họ là tôi nghĩ họ tư bản hơn là cộng sản. Quý vị cúng dường cho kinh, tôi mới kinh à, mới in 2000 cuốn kinh, gửi về Việt Nam in 2000 cuốn kinh. Lúc mà gửi tiền ra thì chưa đủ, mình á không có tiền, nhắm bỏ tiền ra in, ỏ tiền ra một cái, bây giờ Phật tử cúng tiền, bây giờ có đủ tiền để mà in, đủ để mà in kinh. Tôi muốn nói cái duyên đó, nhắc cho quý vị biết, những cái người mà cúng dường cho kinh đó, tôi muốn ni sư giữ cái danh sách như vậy. Tôi muốn gửi cho họ email, nói cho họ biết, nói là vì cái tác động cúng dường đó, họ có một cái cung điện rồi đang đợi họ. Cuối cùng khi mà họ sinh, họ chết á, thì họ sẽ sinh, họ có 7 cái người thiên nữ đang đợi họ bây giờ. Tôi hỏi vậy là lần sau mà thầy ấn tống là lúc nào vậy? Thì nhờ cô giữ nhưng sao mình quảng cáo được bây giờ? Mình có cái sự lợi nó thật sự chứ đâu phải nói chuyện trừu tượng đâu. Rõ ràng mình nói cúng tí xíu tiền mà được cái cung điện. Cái gì nghĩ chứ coi. Thế vì chúng tôi ở đây mới nói cái gì rõ ràng như vậy đó. Cúng dường tí xíu thôi mà hưởng phước sướng như vậy đó. Có nhiều người gia đình đó, có nhiều người mẹ lo thương con đó, bây giờ tôi phải làm ra tiền, mua nhà làm ra tiền, trả tiền, trả xong cái nhà để sau khi con tôi nó lớn đó, lập gia đình tôi cho nó cái nhà. Tôi chủ trương tôi là đừng có cho nhà, lấy một đồng ra cúng vào kinh điển một cái là cho nó cái ngôi điện ở trên cõi trời, sướng hơn cái nhà nhiều. Sao khó nói? Tôi có gì tôi nói gì đâu mà khó nói. Cúng dường tôi nói cúng dường thẳng, có gì đâu mà khó nói. Cúng dường đi. Cái gì không tin hả? Tu đi, tu gắt gao tí, mở thiên nhãn thấy cung điện của mình. Nhìn thấy bảy cái cô tiên nữ đang đợi cái gì. Quá nghe dạ. Nhưng đều Di Đà, mình có quyền tới đi chơi đó chơi như thường. Quý vị, mặc dù sư cô muốn đi cõi Tây Phương Cực Lạc, nhưng điều sư cô biết không? Sư cô vẫn còn cái cung điện như thường. Nó không bắt buộc là mình phải bỏ một cái này nha. Mình vẫn có như thường. Trồng cái nhân này nó có sẵn đó rồi. Lúc nào mình tới đó mình hưởng thôi. Không có nghĩa là mình phải tự bỏ nó nha. Mình vẫn có sẵn như thường. Ok. Thì đừng có tới đó. Cứ để dành nó thôi. Đợi chừng nào mình đủ khả năng không sợ nữa thì tới đó. Ngày hôm nay giới thiệu quý vị một cái cơ hội đầu tư rất 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 là lợi. Không phải đầu tư vào nhà cửa, đất đai hoặc là mấy cái cổ phần mà đầu tư vào in kinh. Thế cô thấy tôi nói một cách trơ trẽn như sợ, không có cỡ tí nào hết đó. Nếu mình nói sự thật á, không có gì mình ngại hết. Ai thắc mắc gì không? Thôi mình ngừng lại ở đây.